ngày 13 tháng 5, lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần thứ nhất năm 1917. Mỗi nơi Mẹ Maria hiện ra đều mang một dấu ấn và để lại ấn tượng kỳ diệu nơi mỗi người suốt thế kỷ này tới thế kỷ kia. Thưa anh chị em, ngôn ngữ loài người không gì có thể diễn tả hết về người mẹ. Danh xưng mẹ vẫn là từ ngữ hợp với tâm tình của con người nhất. Nói đến mẹ, tự nhiên con người ai cũng cảm thấy như có một cái gì đó dâng đầy con tim, tràn ngập tâm hồn con người. Hôm nay mừng kính Đức Mẹ Fatima hiện ra lần thứ nhất tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1917. Đến năm nay là vừa đúng 99 năm. Thưa anh chị em, con số cũng đáng ghi nhớ. 99 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba em Lucia, Jacinta và Francisco trên đồi Cova da Iria, làng Fatima, nước Bồ Đào Nha. Những thập niên cuối thế kỷ thứ 19 và hai thập niên đầu thế kỷ thứ 20 là thời kỳ đen tối và cũng đặc biệt nhất trong lịch sử quốc gia và dân tộc Bồ Đào Nha. Quốc gia này vốn theo thể chế quân chủ và hầu như toàn tòng công giáo. Cho tới những năm 1890, 1899 và thập kỷ đầu thế kỷ thứ 20, Bồ Đào Nha là một quốc gia quân chủ và mộ đạo gắn liền với giáo hội công giáo. Thống kê nói vào thời gian này có cứ 9 người thì 2 người là linh mục hoặc tu sĩ. Một con số đáng nể, phải thưa anh chị em. Từ những năm cuối thế kỷ thứ 19, các lực lượng chống hoàng gia và giáo hội bắt đầu thành hình. Năm 1900, các lực lượng này kết hợp với nhau trong chủ trương vị vua cuối cùng sẽ bị treo cổ cùng với ruột gan của vị linh mục cuối cùng. Các lực lượng này kết hợp với nhau trong chủ trương đó là vị vua cuối cùng sẽ bị treo cổ cùng với ruột gan của vị linh mục cuối cùng. Năm 1908, vua Charles thứ nhất và hoàng thái tử bị ám sát. Năm 1910, vua Manuel thứ nhất trốn sang Anh Quốc và chính thể Cộng hòa Cách mạng cầm quyền. Chính quyền này theo chủ trương Marxist vô thần, xã hội tự do tư tưởng. Chính quyền mới đã cai trị dựa trên căn bản là khủng bố tàn bạo và gây sợ hãi. Khủng bố một cách tàn bạo và làm cho con người ta, người dân sống trong hoang mang sợ hãi. Thống kê cho thấy trong các năm 1911-1916, ít nhất là 17.000 linh mục tu sĩ nam nữ bị giết, hoặc riêng rẽ, hoặc tập thể. Anh chị em thấy chỉ trong vòng có 5 năm, 1911 đến 1916, mà có ít nhất là 17.000 linh mục tu sĩ nam nữ bị giết, hoặc là riêng rẽ, hoặc là tập thể. Đôi khi ruột gan và đầu của người bị giết bị treo vào cây sào đem rỉu ở ngoài đường phố để khủng bố tinh thần các linh mục tu sĩ còn sót lại. Tất cả các thánh đường đều bị đóng cửa hoặc bị tiêu hủy hết. Không một ai dám dự thánh lễ. Cả chuỗi kinh Mân Côi cũng không dám cầu nguyện công khai, không dám đền hạt Mân Côi công khai nơi công cộng. Ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh bị chà đạp ở giữa đường. Người ta đem ảnh tượng các thánh, Đức Mẹ ra họ chà đạp ở giữa đường phố. Sự sợ hãi thống trị và tôn giáo lúc đó dường như đã bị chết. Trong khi đó thì Thế chiến thứ nhất một trong những đại ác họa của nhân loại lại xảy ra tại Âu Châu. Trong cái bối cảnh đó, Chúa giàu lòng thương xót không thể để con người sống trong hoang mang sợ hãi, sống ở trong sự khủng bố, sống ở trong nỗi lo sợ, không biết là lúc nào mình bị tiêu diệt, và có nguy cơ là cả thế giới này sẽ bị hủy diệt nếu mà đại thế chiến sẽ bùng nổ. Chúa giàu lòng thương xót không thể để cho con người sống trong cảnh hoang mang sợ hãi được, vì lòng thương xót mời gọi con người ta là phải sống trong tự do, sống trong tình yêu, sống trong an vui, sống trong bình an, sống trong hoan lạc. Nhưng mà nếu con người ta không quay về với lòng thương xót của Chúa thì không bao giờ có được sự bình an đích thực. Cho nên Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót mời gọi con người đến với Mẹ để nhờ Mẹ đến với Chúa, để con người có lòng thương xót. Mà khi con người có lòng thương xót thì làm sao mà có thể xử với người anh chị em của mình, những người đồng loại của mình, những người cùng chủng tộc, cùng huyết thống của mình cách tàn ác như vậy. Thiên thần dọn đường. Năm 1915, Lucia, một cô bé mập mạp 8 tuổi thuộc giáo xứ Fatima, cùng với hai chị em cô Maria Rosa và Teresa Matias và cô Maria Justino thuộc xóm Velha, tất cả đang chăn cừu tại núi Cabeco ăn trưa xong. Bốn cô đọc kinh mân côi theo truyền thống yêu mến Đức Mẹ tại miền Fatima. Chính lúc đó các cô thấy một bóng người trắng hơn tuyết bay là lả trên ngọn cây trong thung lũng phía dưới chân các cô. Riêng Lucia thấy bóng dáng này đến 3 lần nhưng không biết là gì cả. Đến năm 1916, bóng trắng này chính là thiên thần 3 lần hiện ra với Lucia và hai em họ của cô, đó là Jacinta và Francisco. Lần thứ nhất khi ba chị em đang chăn cừu cho gia đình tại Suza Velha, thiên thần hiện ra với các em trong hang đá nơi các em ăn trưa và đọc kinh mân côi xong. Thiên thần nói với các em: các bé ơi, đừng sợ, tôi là thiên thần hòa bình, mời các bé cầu nguyện chung với tôi. Tôi là thiên thần hòa bình, mời các bé cầu nguyện chung với tôi, đừng sợ. Nói xong, thiên thần quỳ sấp mình tới khi trán chạm đất. Các bé cũng bắt chước thiên thần trong tư thế phủ phục đó. Khi đó thiên thần dâng lời cầu nguyện: lạy Thiên Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con tha thiết xin Chúa tha thứ cho những kẻ không tin, không thờ lạy, không cậy trông và không yêu mến Chúa. Lạy Thiên Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con tha thiết xin Chúa tha thứ cho những kẻ không tin, không thờ lạy, không cậy trông và không yêu mến Chúa. Sau khi dâng ba lời cầu nguyện này, thiên thần nói với các bé: các bé hãy cầu nguyện như vậy. Thánh tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria lắng nghe lời các bé cầu nguyện. Thiên thần hiện ra lần thứ hai với các bé tại núi Cabeco. Trên đường, các bé dẫn đàn cừu về nhà khoảng 9 hoặc 10 giờ sáng vì trời quá nóng. Thiên thần hỏi: các bé đang làm gì thế? Các bé cầu nguyện thật nhiều. Thánh tâm Chúa Giêsu và Đức Maria yêu thương các bé. Các bé hãy liên tục dâng lời cầu nguyện và hy sinh. Cầu nguyện và hy sinh. Hãy liên tục cầu nguyện và hy sinh lên Thiên Chúa tối cao. Lucia mới hỏi: thưa, làm cách nào mà chúng con dâng được các hy sinh? Thiên thần đáp: các bé hy sinh trong bất cứ điều gì có thể, và dâng lên Thiên Chúa làm của lễ đền tạ vì tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa, và làm của lễ cầu xin cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Bằng cách này, các bé xin được hòa bình cho quê hương các bé. Tôi là thiên thần bảo vệ, thiên thần của nước Bồ Đào Nha. Trên hết, các bé hãy tiếp nhận và vâng chịu những đau khổ Chúa sẽ gửi đến cho các bé. Các bé hãy tiếp nhận và vâng chịu những đau khổ Chúa sẽ gửi đến cho các bé. Dường như là những người nào được Chúa yêu thương, thưa anh chị em, được Chúa tỏ hiện một cách đặc biệt, thì Chúa cũng mời gọi là chịu đau khổ với Chúa. Thánh nữ Faustina cũng vậy, được Chúa hiện ra giao phó cho công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, Faustina chịu trăm cay nghìn đắng, đau khổ đến mức độ mà chỉ muốn chết thôi. Ở đây cũng thế với bài bé này, chứ biết gì cả, còn ngây ngô đơn sơ lắm. Ấy thế nhưng mà thiên thần cũng đã mời gọi, đó là các bé hãy tiếp nhận và vâng chịu những đau khổ Chúa sẽ gửi đến cho các bé. Thiên thần hiện ra lần thứ ba vào mùa thu năm 1916, cũng chính tại hốc đá núi Cabeco. Ba chị em mục tử đọc kinh Mân Côi và lời cầu nguyện mà thiên thần dạy xong. Thiên thần hiện ra trong tay cầm chén thánh, và trên chén thánh thiên thần cầm bánh thánh. Từ bánh thánh những giọt máu chảy vào trong chén thánh, để chén thánh và bánh thánh trên không trung, thiên thần quỳ sấp mình xuống đất, đọc ba lần lời cầu nguyện sau đây. Lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, con thờ lạy Chúa thẳm sâu và dâng lên Chúa thân xác, máu và linh hồn cực châu báu và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong các nhà chầu trên khắp thế giới, để đền tạ những tội xúc phạm, những tội bất kính và hững hờ chính Chúa Giêsu Kitô phải chịu. Nhờ công nghiệp vô cùng trái tim cực thánh Chúa Giêsu và công nghiệp vô cùng Đức Maria, con nài xin Chúa thánh hóa các người tội lỗi khốn nạn. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu cũng nói với thánh nữ Faustina lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, là lời cầu nguyện cho các người tội lỗi được quay trở về. Ở đây thiên thần cũng đọc ba lần lời cầu nguyện nài xin Chúa thánh hóa các người tội lỗi khốn nạn, và lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, con thờ lạy Chúa thẳm sâu và dâng lên Chúa thân xác, máu và linh hồn cực châu báu và thiên tính của Đức Giêsu Kitô. Anh chị em thấy giống như là chuỗi kinh lòng thương xót. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Đấy là lời kinh mà Chúa Giêsu dạy thánh nữ Faustina cầu nguyện, thì nó cũng giống như lời kinh mà thiên thần dạy các bé cầu nguyện. Rồi thiên thần đứng dậy, cầm chén thánh và bánh thánh, đặt bánh thánh vào lưỡi Lucia. Thiên thần cho Jacinta và Francisco uống máu thánh. Khi phân phát mình và máu thánh Chúa cho ba bé, thiên thần nói: các em hãy ăn mình và uống máu thánh Chúa Giêsu Kitô bị loài người xúc phạm kinh khủng. Các bé hãy làm việc đền tạ vì tội lỗi nhân loại và an ủi Thiên Chúa của các bé. Chị em thấy, hãy làm việc đền tạ vì tội lỗi nhân loại và an ủi Thiên Chúa của các bé. Thường thì chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa an ủi mình, Thiên Chúa thương xót mình, mà đây thiên thần lại nói rằng hãy làm những việc đền tạ vì tội lỗi nhân loại và an ủi Thiên Chúa và xót thương Thiên Chúa. Người ta cứ chống đối làm sao mà lại lòng Chúa xót thương. Mình xót thương Chúa, mình an ủi Chúa, vì Chúa nói rằng Chúa đã bị xúc phạm, bị người ta khinh rỉ, bị người ta chà đạp, bị người ta bỏ rơi, bị người ta lạnh lùng quên lãng. Vậy thì mình như con người mà đến với lòng thương xót của Chúa thì là mình thương xót Chúa đấy chứ. Và thương xót Chúa vì Chúa quá cô đơn. Bao nhiêu người được ơn của Chúa mà có bao nhiêu người đến thờ lạy, bao nhiêu người đến tạ ơn, bao nhiêu người đi loan báo những ân huệ Chúa ban cho mình hay không, thưa anh chị em. Rồi thiên thần lại xếp mình xuống đất, đọc chung với các bé ba lần cũng lời nguyện ấy, lại Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, con xin dâng lên, y như là con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Sau đó thì thiên thần biến đi. Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất vào ngày Chủ nhật 13 tháng 5 năm 1917, sau khi đọc kinh Mân Côi, ba chị em Lucia, Jacinta và Francisco đang chơi vui ở sườn đồi Covadaria, Fatima. Bất chợt, các bé thấy làn ánh sáng lạ như chớp. Ba chị em bèn gom kiều lại định dẫn về nhà vì sợ trời bão. Khi gần tới cây sồi lớn, các bé thấy một làn chớp sáng hơn nữa từ cây sồi phát ra. Lucia, Jacinta và Francisco dừng chân, rồi nhìn lên và thấy một phụ nữ xinh đẹp đứng ở trên đỉnh cây sồi. Người phụ nữ ấy nói, các con đừng sợ, mẹ không làm hại các con đâu. Các con đừng sợ, mẹ không làm hại các con đâu. Các bé lặng lẽ ngây ngất chiêm ngưỡng đứng hiện ra. Sau một lúc chiêm ngưỡng say sưa thì Lucia mạnh dạn mới hỏi rằng, thưa bà, vậy thì bà từ đâu tới? Người phụ nữ từ ái trả lời, mẹ từ thiên đàng tới. Cô bé hỏi tiếp, và bà muốn chúng con làm gì đây? Người đáp, mẹ đến xin cả ba các con đến đây 6 tháng liên tiếp vào ngày 13 mỗi tháng cũng giờ này. Khi đó mẹ sẽ cho các con biết mẹ là ai và mẹ muốn gì. Sau đó mẹ sẽ trở lại đây lần thứ 7. Được khích lệ, Lucia hỏi thêm, vậy con có được lên thiên đàng không? Có, con sẽ được lên thiên đàng. Còn Jacinta? Có. Còn Francisco? Nó cũng được lên thiên đàng, nhưng nó phải đọc rất nhiều kinh Mân Côi. Hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta, ai cũng có thể lên được thiên đàng, vì đó là sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà mình lựa chọn rồi, mình muốn rồi, mà mình có quyết tâm mình thực hiện cái ước muốn đó hay không? Mà một trong những việc mà mình phải thực hiện cái quyết tâm đó là siêng năng lần hạt Mân Côi. Sau khi trả lời các câu hỏi của Lucia, thì Đức Maria đưa ra lời yêu cầu quan trọng thế này. Các con có vui lòng tận hiến cho Thiên Chúa và chịu các đau khổ Chúa muốn gửi đến cho các con để đền tạ tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa và van xin cho các kẻ tội lỗi ăn năn trở lại không? Có sẵn sàng không? Có sẵn sàng tận hiến cho Chúa để chịu các đau khổ Chúa muốn gửi đến để đền tạ tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa và van xin cho kẻ tội lỗi được ăn trở lại? Có muốn hay không? Có chấp nhận hay không? Lucia thấy lời yêu cầu này tương tự lời yêu cầu của thiên đàng, của các thiên thần lúc trước. Ngày trước thiên thần hiện ra cũng nói như thế này. Lucia thấy lời yêu cầu này tương tự lời yêu cầu của thiên thần lúc trước và tin rằng hai em họ cũng đồng ý, cho nên cô đáp, thưa bà, chúng con vui lòng. Các bé xúc động và quỳ xuống sốt sắng dâng lời nguyện thiên thần dạy. Lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa trong phép thánh thể. Lúc sau Đức Mẹ nói, các con hãy đọc kinh Mân Côi hàng ngày để xin hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Đấy, muốn hòa bình, muốn chấm dứt chiến tranh, Đức Mẹ nói, hãy đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Bao nhiêu cuộc hội nghị, bao nhiêu cuộc hòa đàm, bao nhiêu là lời hứa hẹn, rồi hòa bình có đến đâu? Hòa bình có đến đâu? Mà Chúa Giêsu ngày hôm nay lại nói rõ hơn là Nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Và khi quay về với lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác thì sẽ nhận ra rằng Chúa tỏ hiện lòng thương xót ấy có khi qua cách này cách kia, và nơi Fatima thì Chúa tỏ ra qua chính Đức Mẹ. Và Đức Mẹ nói rằng: hãy siêng năng lần hạt mân côi để có được hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Nếu không cứ còn chiến tranh mãi, nếu không cứ chả bao giờ hát được bài hòa bình ơi, hòa bình ơi. Sao em nỡ đành kẻ ở người đi? Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi. Cứ hát mãi, cứ hội đàm mãi, cứ hòa đàm mãi, cứ đưa ra bao nhiêu chương trình, bao nhiêu khẩu hiệu, nhưng mà cuối cùng chiến tranh vẫn chiến tranh, vì lý do của người ta không thực hiện mệnh lệnh của Mẹ là hãy siêng năng lần hạt mân côi, hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng trái tim Mẹ thì hòa bình sẽ đến. Mà người ta không làm, người ta chưa làm. Sau khi nói nhiều điều thì bà đẹp ấy dạy cho các em đọc kinh Mân Côi hàng ngày trước khi bà cất mình lên trong đám mây sáng và lướt đi vào bầu trời phía đông. Thưa anh chị em, Lucia là người lớn nhất thấy được vấn đề, cho nên đã bảo các em họ là đừng nói gì về những gì họ đã thấy. Ấy thế nhưng mà thưa anh chị em, Jacinta là một cô bé còn nhỏ quá mà, nhanh nhiều đoạn mà, cho nên vì quá vui mừng mà Jacinta đã nói với cha mẹ em về sự hiện ra ấy, nhưng đã có phản ứng hoài nghi. Mẹ của Lucia đã nghĩ rằng con mình đang nói dối, và bà đã phạt con khi con quyết rằng con bà không nói dối. Cũng như Faustina khi được Chúa Giêsu hiện ra và đi nói với bề trên, các chị em chẳng ai tin cả, chẳng ai tin cả, và cũng bị phạt, cũng bị bỏ rơi, cũng bị loại trừ ngay chính ở trong cộng đoàn của mình, ở đây ngay chính trong gia đình của mình. Mẹ của Lucia đã phạt con khi con quyết rằng là nó không nói dối. Những người khác khi nghe chuyện hiện ra đã cười nhạo, thậm chí còn khạc nhổ vào các em. Nhưng thưa anh chị em, những thị kiến của Đức Mẹ và hàng loạt những lời tiên tri vẫn còn rõ ràng đối với ba trẻ. Lúc đầu Lucia, Francisco và Jacinta đã gặp khó khăn lớn, không thể chia sẻ những gì họ đã nhìn thấy, bởi vì chính phủ Bồ Đào Nha đã nhất quyết chống đối tôn giáo vào thời điểm đó. Francisco và Jacinta đã chết trong một đại dịch cúm 3 năm sau 1917, và đã được Đức Giáo Hoàng John Paul II phong lên hàng chân phước. Còn Lucia đã trở thành một nữ tu dòng kín tại tỉnh Coimbra, Bồ Đào Nha. Chị đã qua đời ngày 13 tháng Giêng năm 2005, thọ 97 tuổi. Đến dịp lễ Giáng sinh năm 1935, theo yêu cầu của Đức Giám mục Giáo phận, Sơ Lucia viết hồi ký về Fatima. Sơ đã thuật lại nhiều chi tiết hay về các lần Đức Mẹ hiện ra về ba trẻ. Năm 1930, thị kiến Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với ba trẻ chân chiên tại Fatima, nước Bồ Đào Nha năm 1917 đã được Tòa Thánh Giáo hội Công giáo tuyên bố là đáng tin. Dèm biết từ năm 1917 mà phải đợi chờ đến năm 1930. Mười ba năm trời đợi chờ thì giáo hội mới nhìn nhận, mới tuyên bố là đáng tin. Có tới năm Đức Giáo Hoàng, Đức Pio thứ 12, Đức Gioan thứ 23, Đức Phaolô đệ lục, John Paul II và Thánh Benedicto thứ 16 đã hỗ trợ sứ điệp Fatima là siêu nhiên. Còn Đức Giáo Hoàng John Paul II này đặc biệt gắn liền với Fatima và tin rằng chính Đức Mẹ Fatima đã cứu mạng người sau khi người đã bị bắn lén ở Roma. Vào ngày lễ Đức Mẹ Fatima 13 tháng 5 năm 1981, Ngài đã hành hương về Fatima, đã quỳ cầu nguyện tạ ơn Đức Mẹ và đã tặng cái viên đạn bắn vào Ngài cho đền thánh Đức Mẹ Fatima và gắn vào trong cái triều thiên của Đức Mẹ. Cái viên đạn là đã bắn vào Ngài, mà chính nhờ Đức Mẹ can thiệp mà Ngài mới sống sót được. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ngày 13 tháng 5 năm 2010 đã cầu nguyện và tặng bông hồng vàng thứ hai cho Đức Mẹ Fatima và cũng tuyên bố trước hơn 500.000 khách hành hương về lời tiên tri Fatima nói về chiến thắng của trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Thưa anh chị em, sứ điệp Fatima không những liên quan đến hòa bình thế giới, cuộc chiến năm 1914 năm 1918 không những liên quan đến hòa bình thế giới mà còn liên quan đến sự cứu rỗi nhiều linh hồn, liên quan đến sự cứu rỗi nhiều linh hồn. Vì Đức Mẹ tha thiết nhắn nhủ, thứ nhất, hãy ăn năn cải thiện. Ăn năn cải thiện đời sống, bỏ đường tội lỗi là điều kiện cần để được ơn chữa khỏi bệnh. Như Đức Mẹ luôn nói với Lucia, nhất là được ơn cứu rỗi. Muốn khỏi bệnh thì mình cần phải ăn năn cải thiện đời sống của mình. Như vậy thì không những mình khỏi bệnh thân xác mà còn phải khỏi bệnh tâm hồn nữa. Cho nên mệnh lệnh của Mẹ là phải ăn năn cải thiện, phải sám hối. Sám hối vì khi Đức Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng công khai thì Ngài cũng kêu mời là hãy sám hối vì nước trời đã gần. Kêu gọi người ta sám hối, kêu gọi người ta ăn năn trở lại, kêu gọi người ta bỏ đường tội lỗi. Gioan đã làm công việc đó, đi trước mở đường là tiếng hô trong hoang địa. Ngày hôm nay mỗi người anh chị em mình khi mà mình mừng lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, 99 năm rồi, mình mừng lễ như vậy, mình có trở thành người mà đi loan báo cái sứ mệnh ấy, mình có trở thành người mà cảm nhận được rằng là mình là người tội lỗi mà được Chúa yêu thương, được Chúa thương xót, cho nên mình phải ra đi rồi cũng loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa khao khát mong đợi con người ta quay trở về với Chúa để người ta khỏi sống ở trong đau khổ. Mà muốn quay trở về với Chúa thì phải sám hối, phải từ bỏ tội lỗi của mình, phải quyết tâm đến với bí tích hòa giải là bí tích của lòng thương xót. Tòa hòa giải là tòa của lòng thương xót, nên sám hối quay trở về đến đó để được nói lời, nghe lời ta tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cho dù tội lỗi của cả nhân loại có ngập tràn và tội lỗi của nhân loại cộng vào đi nữa thì cũng không thể nào so được với đại dương lòng thương xót của Chúa. Anh chị em không tin thì thử đi, hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa đi, để thấy rằng Chúa thương mình quá. Như vậy thì mình phải sám hối thôi, phải ăn năn trở lại thôi. Và mệnh lệnh thứ hai đó là hãy lần hạt mân côi. Điều này thì Đức Mẹ nói mọi lần khi hiện ra với ba em, các ngày 13 tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, nhất là ngày 13 tháng 10. Hôm đó Đức Mẹ còn xưng mình là Đức Mẹ Mân Côi. Chỉ là những cái tước hiệu thôi thưa anh chị em. Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Lào Vang, vân vân, cũng chỉ là một Đức Mẹ mà thôi. Và Mẹ mời gọi đó là hãy siêng năng lần hạt mân côi. Và cuối cùng là hãy tôn sùng trái tim Mẹ. Ngày 13 tháng 6 và ngày 13 tháng 7, sau khi cho ba em thấy hỏa ngục ghê rợn, Đức Mẹ nói để cứu các linh hồn khỏi xa hỏa ngục, Thiên Chúa muốn thiết lập sự tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ trên toàn thế giới. Để cứu các linh hồn, để cứu các linh hồn khỏi xa hỏa ngục thì Thiên Chúa muốn thiết lập sự tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ trên thế giới. Thưa anh chị em, 99 năm đã qua đi và mệnh lệnh Fatima đã được người ta đón nhận ngay từ ban đầu mà nhờ thế con người ta không bị họa diệt vong. Cuộc chiến, hai cuộc đại chiến thế giới đã không hủy hoại nhân loại, mặc dù đã gây rất nhiều hậu quả tai hại, nhưng nhờ Chúa Kinh Mân Côi mà con người thoát được cái họa diệt vong. Và ngày hôm nay con người vẫn đang bị đe dọa bởi nạn khủng bố và nhiều vấn đề khác nữa. Thưa anh chị em, vậy thì điều quan trọng ngày hôm nay khi mà mình mừng lễ Đức Mẹ không phải chỉ là AA đọc chuỗi kinh, không phải chỉ là đến tận nơi có Đức Mẹ để mà hành hương. Nếu mình không có điều kiện như vậy thì Đức Mẹ nói với Thánh Nữ Faustina là con chỉ cần dâng những hy sinh của con, những lời cầu nguyện của con là đủ lắm rồi. Thế thì thưa anh chị em, mình mừng lễ Đức Mẹ hiện ra, thứ nhất là tự hỏi coi ba mệnh lệnh của Mẹ tôi đã giữ chưa, tôi đã giữ như thế nào và tôi đã hiểu rõ như thế nào chưa. Hiểu rõ được mệnh lệnh Fatima và thực hiện mệnh lệnh của Mẹ, cải thiện đời sống, phải cải thiện đời sống. Nếu mà mình đi hành hương rồi mà cuộc sống mình không thay đổi thì hành hương có ích gì? Đến chỗ này chỗ kia mà hành hương tốn kém bao nhiêu thời giờ, tiền của, công sức, mà cuối cùng hành hương xong nó không có gì thay đổi, không có làm được cái mệnh lệnh của Mẹ, đó là cải thiện đời sống, là sám hối, là quay trở về. Thì mình có mừng bao nhiêu lễ Đức Mẹ hiện ra cũng không ích gì. Mà mình có đi hành hương hết chỗ này đến chỗ kia, chụp bao nhiêu hình, quay bao nhiêu video, rồi hãnh diện khoe với người này người nọ là đến Đức Mẹ được sờ vào Đức Mẹ Lộ Đức, áo Đức Mẹ Fatima, áo Đức Mẹ La Vang, sờ vào đi. Nhưng mà không để cho Chúa sờ chạm vào mình thì mình sờ vào Đức Mẹ để làm gì thưa anh chị em? Vì thế mà mình mừng lễ Mẹ, chúng ta đi hành hương là tốt thôi, lần hạt là tốt thôi. Nhưng mà điều quan trọng, cái việc đi hành hương ấy, việc lần hạt ấy, nó phải đánh động con người của tôi, phải biến đổi con người của tôi, phải làm cho tôi sám hối mà quay trở về với lòng thương xót của Chúa, để được Chúa thứ tha, để được Chúa yêu thương. Cái điều quan trọng là như vậy. Vậy thì nếu mà tôi không có điều kiện đi hành hương, tôi ở nhà, tôi không có điều kiện đến được những nơi và chỉ định để lãnh ơn toàn xá, tôi ở nhà, thì Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là những người trong tù có được lãnh ơn toàn xá, rồi những người nằm trên giường bệnh cũng lãnh ơn toàn xá nếu họ hướng về Chúa với chọn niềm tín thác. Thế là đủ rồi, Chúa chỉ cần tấm lòng thôi, tấm lòng sám hối, tấm lòng ăn năn, tấm lòng nhận biết rằng là mình tội lỗi lắm, xin Chúa thứ tha. Và Đức Mẹ rất là vui mừng khi thấy đứa con của mình quay về với Thiên Chúa là Cha, quay về với Đức Giêsu Kitô con của Mẹ, còn vui sướng, còn gì hạnh phúc hơn một người mẹ là thấy con của mình được người ta yêu mến, con của mình được người ta tôn thờ, con của mình được người ta sùng mộ, và con của mình được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Con của mình biết xót thương nhau. Mẹ vui lắm thưa anh chị em. Mẹ vui lắm nếu mà anh chị em mình ngày hôm nay 13 tháng 5 mình lần chuỗi Mân Côi, mình đi hành hương, mình đã mua hoa dâng Mẹ, rồi nhờ những việc đó con người mình được Chúa yêu thương, Chúa biến đổi, để mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và tiếp tục ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đó là cách mừng lễ Mẹ đẹp nhất, hay nhất, vừa lòng Mẹ nhất, hài lòng Mẹ nhất. Và Mẹ nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, Mẹ yêu mến các con, hãy đến với Đức Giêsu con của Mẹ để được xót thương và xót thương nhau, vì Mẹ cũng là Mẹ của lòng thương xót. Amen.